Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đọc truyện lần thứ 38 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina, và sẽ qua phần diễn đọc của Thu Thủy và Kim Hà. Nhật ký 1340. Lạy Chúa Giêsu của con, mặc dù có những hồng ân Chúa ban, nhưng con cảm thấy bản tính đã được nâng cao của con vẫn chưa hoàn toàn phẳng lặng, và vì thế con phải luôn luôn cảnh giác. Con phải chiến đấu với nhiều lỗi lầm, vì biết rằng chiến đấu không hạ giá nhân phẩm, nhưng chính là sự nhát đàm và thất bại.
Nhật ký 1341. Khi sức khỏe đã suy sụp, ta gặp nhiều điều phải chịu đựng. Khi yếu bệnh mà chưa liệt giường, người ta không coi đó là bệnh tật. Vì thế, vì nhiều lý do, ta luôn luôn có dịp để hy sinh, và đôi khi còn là những hy sinh lớn lao. Giờ đây tôi hiểu ra rằng, chỉ trong cõi đời đời, nhiều điều mới được tỏ hiện mà thôi. Nhưng tôi cũng hiểu, khi Thiên Chúa đòi hỏi hy sinh, người không sẻn so, nhưng ban dư dật ân thánh cho linh hồn.
Nhật ký 1342. Lạy Chúa Giêsu của con, khi con nài xin Chúa dụ lòng thương xót các linh hồn, xin cho lễ hy sinh của con được cháy lên trước ngai tòa Chúa, hoàn toàn trong âm thầm, nhưng vẫn sung mãn mãnh lực tình yêu.
Nhật ký 1343. Ngày thứ ba, trong giờ suy ngẫm về sự chết, tôi dọn mình như đã đến giờ lâm chung thật sự. Tôi hồi tâm và xem xét kỹ lưỡng tất cả các công việc của mình trước giờ chết. Nhờ ơn Chúa, các công việc của tôi đều quy hướng về cứu cánh tối chung. Điều này làm tâm hồn tôi được tràn ngập niềm tri ân vô bờ đối với Thiên Chúa, và tôi quyết tâm trong tương lai sẽ phụng sự người tín thành hơn nữa. Chỉ có một điều cần mà thôi, giết chết con người cũ của tôi để khởi đầu một cuộc sống mới. Vào buổi sáng, tôi dọn mình rước lễ như thể đây là lần cuối cùng trong đời. Và sau hiệp lễ, tôi bày ra trong trí vẽ của tôi một cái chết thật sự. Tôi đọc các kinh cầu nguyện cho người chết và sau đó là kinh vực sâu cho linh hồn tôi. Thi hài tôi được hạ xuống vực sâu và tôi tự nhủ với linh hồn: hãy coi thân xác ngươi đã trở nên giống gì? Một đống bụi đất nhung nhúc rồi bỏ. Đó là sản nghiệp của ngươi.
Nhật ký 1344. Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa vẫn còn cho con sống. Xin ban cho con sức mạnh để sống một cuộc sống mới. Cuộc sống tinh thần, cuộc sống mà cái chết không có quyền gì trên đó. Với cuộc sống này, tâm hồn con được đổi mới, và con đã bắt đầu một cuộc sống mới ngay khi còn ở trần gian, một cuộc sống đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Ôi lạy Chúa, tuy con không quên mình là sự yếu đuối, nhưng không phút giây nào con lại hoài nghi sẽ không nhận được sự phù trợ của ơn Thánh Chúa.
Nhật ký 1345. Ngày thứ tư. Lạy Chúa Giêsu, gần bên trái tim Chúa trong tuần tĩnh tâm này, con đã cảm thấy khỏe khoắn một cách lạ lùng. Không gì khuấy động sự bình an sâu xa của con. Mắt này, con nhìn xuống vực thẳm khốn nạn của mình. Còn mắt kia, con nhìn vào vực thẳm lòng thương xót của Chúa.
Nhật ký 1346. Trong giờ thánh lễ do cha Andras cử hành, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng giang tay hướng về chúng tôi. Chúa ngồi trên chén thánh được sử dụng trong thánh lễ. Sau cái nhìn thấu suốt lòng tôi, Chúa phán:
con thấy cha nơi chén thánh này thế nào? Cha cũng ngự trong lòng con như vậy.
Nhật ký 1347. Xưng tội. Sau khi trình bày lương tâm mình, tôi đã nhận được các phép như đã xin. Hằng ngày, mang một chiếc còng nửa tiếng trong giờ thánh lễ, và những lúc khó khăn sẽ đeo dây vành lưng 2 tiếng. Cha nói:
này chị hãy hết sức bền vững trong sự trung thành với Chúa Giêsu. Nhật ký 1348. ngày thứ năm, lúc vào nhà nguyện sáng nay, tôi được biết vì tôi mà mẹ bề trên đã gặp một sự khó. Điều này làm tôi rất đau đớn. Sau hiệp lễ, tôi gục đầu vào thánh tâm Chúa Giêsu và than thở. Lạy Chúa của con nài xin Chúa hãy để tất cả an ủi con đang được hoan hưởng nhờ sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn con trào sang linh hồn mẹ bề trên yêu dấu của con. Mẹ đã vì con mà chịu phiền sầu, một điều ngoài ý muốn của con.
Nhật ký 1349. Chúa Giêsu an ủi tôi. Người nói rằng cả hai linh hồn chúng tôi đều được lợi ích nhờ việc này. Nhưng tôi khẩn nài Chúa đoái thương, đừng để tôi nên dịp đau khổ cho người khác, vì tâm hồn tôi không thể chịu được điều này.
Nhật ký 1350. Ôi bánh thánh tinh trắng, xin gìn giữ linh hồn con trắng trong. Con sợ hãi ngày mà con sẽ phụ tình Chúa. Chúa là bánh các thiên thần và cũng là bánh các kẻ đồng trinh.
Nhật ký 1351. Lạy Chúa Giêsu, mẫu gương tuyệt vời của con, dán mắt nhìn vào Chúa, con sẽ sống cuộc đời bước theo chân Chúa, uốn nắn bản tính tự nhiên phải theo ân sủng, theo thánh ý và ánh sáng Chúa soi sáng cho linh hồn con, trong niềm tín thác trọn vẹn vào sự trợ giúp của Chúa.
Nhật ký 1352. Giêsu Maria Giuse. Bảng kiểm soát nội tâm, điều kiểm điểm đặc biệt. Kết hợp với Chúa Kitô nhân lành, vì được kết hợp với Chúa Giêsu, tôi phải trung thành trong mọi nơi, mọi lúc, bề trong. Tôi phải kết hợp với Chúa bề ngoài, trung thành giữ luật, đặc biệt là luật thinh lặng.
Nhật ký 1353. Tháng 11 chiến thắng 53, thất bại 2. Tháng 12 chiến thắng 104, thất bại 0. Tháng riêng chiến thắng 78, thất bại 1. Tháng 2 chiến thắng 59, thất bại 1. Tháng 3 chiến thắng 50 và không có thất bại. Tháng 4 chiến thắng 61, không thất bại.
Nhật ký 1354. Trong một số trường hợp, khi phải đắn đo không biết hành động thế nào, tôi luôn luôn hỏi tình yêu. Tình yêu có những lời khuyên tốt nhất.
Nhật ký 1355. Đây là bảng kiểm điểm lương tâm tổng quát. Xin được bỏ qua. Nhật ký 1356. Ngày thứ sáu. Lạy Thiên Chúa của con sẵn sàng chấp nhận thánh ý Chúa trong từng chi tiết, dù thế nào đi nữa. Tuy nhiên, xin Chúa hãy hướng dẫn con, và con sẽ chúc tụng Chúa. Bất cứ Chúa đòi hỏi con điều gì, con xin thực hiện với sự trợ giúp của ơn Chúa. Bất cứ thánh ý Chúa muốn gì về con xin đón nhận với trót cả trái tim và linh hồn, không lưu tâm đến những eo xèo của nhiên tính hư hèn của con.
Nhật ký 1357. Một lần kia, khi đi qua một đám đông, tôi hỏi Chúa tất cả những người ấy có sống trong ơn nghĩa Chúa hay không, bởi vì tôi không cảm nghiệm các đau khổ của người.
Con không cảm nghiệm những đau khổ của cha không có nghĩa là tất cả họ đều sống trong tình trạng ơn thánh. Đôi lúc, cha cho con biết tình trạng của một số linh hồn, và cha cho con ơn chịu đau khổ đơn giản vì cha dùng con như một khí cụ để hoán cải họ.
Nhật ký 1358. Nơi đâu có nhân đức thực, nơi đó phải có hy sinh. Trọn đời chúng ta phải là một hy sinh. Chỉ bằng con đường hy sinh, các linh hồn mới có thể trở nên hữu dụng. Trong tương quan với người chung quanh, chính việc hy sinh bản thân của tôi là điều có thể đem lại vinh quang cho Thiên Chúa. Nhưng tình yêu Thiên Chúa phải tuôn trào qua hy sinh này, bởi vì mọi sự đều quy hướng về tình yêu, và từ đó mà có được giá trị.
Nhật ký 1359. Con hãy nhớ khi con ra khỏi tuần tĩnh tâm này, cha sẽ xử đối với con như một linh hồn hoàn thiện. Cha muốn giữ con trong bàn tay cha như một dụng cụ ngoan ngoãn, hoàn toàn xứng tiện để hoàn thành các công việc của cha.
Nhật ký 1360. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt toàn vẹn hữu thể và những điều sâu nhiệm nhất của linh hồn con. Chúa thấy con chỉ khát khao một mình Chúa và ước ao chư toàn thánh ý Chúa. Con không lưu tâm đến những khó khăn hay đau khổ, những sỉ nhục hoặc những suy nghĩ của người đời.
Nhật ký 1351. Quyết tâm niên thánh mạnh mẽ này rất đẹp lòng cha. Cha chúc lành cho các nỗ lực của con và sẽ ban cho con những cơ hội để thánh hóa bản thân. Hãy cẩn trọng đừng đánh mất bất kỳ cơ hội nào cha quan phòng cho con niên thánh. Nếu nhỡ chưa thành công trong một cơ hội nào đó, con cũng đừng mất bình an, nhưng hãy hạ mình trước mặt cha và hết lòng tín thác dìm mình hoàn toàn vào lòng thương xót của cha. Như vậy, con sẽ được nhiều hơn mất. Bởi vì ân huệ ban cho một linh hồn khiêm tốn sẽ nhiều hơn những gì linh hồn ấy nài xin.
Nhật ký 1362. Ngày thứ bảy, tôi đã được biết về phận phúc của mình. Đó là một sự xác tín trong lòng rằng tôi sẽ đạt được sự thánh thiện. Sự xác tín sâu xa này đã làm tràn ngập linh hồn tôi niềm tri ân đối với Thiên Chúa. Và tôi đã dâng hiến tất cả vinh quang ấy lại cho Chúa, bởi vì tôi quá biết bản thân tôi là gì.
Nhật ký 1363. Tôi sẽ ra khỏi tuần tĩnh tâm sau khi đã hoàn toàn được biến đổi nhờ ơn Chúa. Linh hồn tôi khởi đầu một cuộc sống mới, sốt sắng và can trường, mặc dù bề ngoài sẽ không thay đổi và không ai nhận ra. Tuy nhiên, tình yêu tinh ròng giờ đây sẽ hướng dẫn cuộc sống tôi, còn bề ngoài, chính lòng nhân ái là hoa trái của nó. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn được nhuần thấm Thiên Chúa, và với Chúa, tôi trở về với cuộc sống thường nhật thật ảm đạm, buồn tẻ và nhọc nhằn, nhưng tin rằng đấng mà tôi được cảm nghiệm trong lòng sẽ biến sự ảm đạm này thành nên sự thánh thiện cho tôi. Trong tinh lặng sâu thẳm, gần bên trái tim nhân lành của Chúa, linh hồn con đang vươn đến sự trưởng thành trong tuần tĩnh tâm này. Dưới những tia sáng quang đãng của tình yêu Chúa, linh hồn tôi đã mất cái đắng chát và trở nên chín mọng ngọt ngào.
Nhật ký 1364. Giờ đây, tôi hoàn toàn có thể trở nên hữu ích cho xã hội nhờ sự thánh thiện bản thân. Sự thánh thiện đang dạo dực sống động trong toàn thể giáo hội, vì tất cả chúng ta hợp thành một cơ thể trong Chúa Giê-xu. Vì vậy, tôi mong ước làm cho thửa đất tâm hồn tôi trở sinh hoa trái dồi dào. Mặc dù mắt con người có lẽ không bao giờ nhìn thấy, tuy nhiên, giờ đây sẽ có một ngày cho thấy nhiều linh hồn đã được hoan hưởng và sẽ tiếp tục còn được hoan hưởng thứ hoa trái này.
Nhật ký 1365. Ôi tình yêu hằng hữu, Chúa khơi lên một sức sống mới trong con, một sức sống đầy tình yêu và nhân ái. Xin nâng đỡ con bằng ân sủng Chúa, để con xứng đáng đáp lại lời mời gọi của Chúa, để những gì chính Chúa đã dự định thực hiện cho các linh hồn qua con đều sẽ được thực hiện. Lạy Thiên Chúa của con nhìn thấy ánh quang của bình minh muôn thuở. Chót cả linh hồn con lao về Chúa, lạy Chúa, không gì hãm con lại được, không gì trói buộc con với cõi đất này nữa. Lạy Chúa, xin giúp con biết kiên nhẫn chịu đựng những tháng ngày còn lại của con, hiến tế tình yêu của con không ngừng nghi ngút trước uy linh Chúa, nhưng vì lặng thầm nên chỉ có ánh mắt Chúa là nhìn thấy được. Lạy Thiên Chúa, không thụ tạo nào có thể nhận ra điều ấy.
Nhật ký 1366. Ôi Thiên Chúa của con, mặc dù có nhiều điều làm con trộn rộn, mặc dù con để tâm vào công cuộc này, mặc dù con ước ao cho xã hội khải hoàn và các linh hồn được cứu độ, mặc dù tất cả những cuộc bách hại các tín hữu của Chúa đều tác động đến con, mặc dù sự sa ngã của từng linh hồn đều gây khổ đau cho con, tuy nhiên, trên hết và trước hết, tất cả những điều ấy, con vẫn có một niềm bình an thẳm sâu trong linh hồn mà không chiến thắng nào, ước muốn nào hoặc chống đối nào có thể khuấy động. Bởi vì đối với con, Chúa vượt trên tất cả mọi biến cố. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con.
Nhật ký 1367, ngày thứ 8. Lạy Chúa, trước thánh tâm cực trọng, khi hồi tưởng lại tất cả những ân phúc của Chúa, con cảm thấy phải tạ ơn đặc biệt vì quá nhiều hồng ân và phúc lành của Chúa. Con muốn dìm mình vào niềm tri ân trước uy linh Chúa và tiếp tục lời nguyện cầu tri ân này suốt 7 ngày đêm. Và dù phải chu toàn các phận sự bên ngoài, nhưng tâm trí con vẫn không ngớt nghiêm trầu trước thánh nhan Chúa, và mọi việc đạo đức của con đều nhuần thấm tinh thần tri ân. Mỗi tối, con sẽ quỳ nửa tiếng trong phòng riêng, một mình với Chúa. Mỗi khi thức giấc trong đêm, con sẽ dìm mình vào lời nguyện cầu tri ân. Như thế, con muốn đền đáp ít là một phần nhỏ bé những phúc lành bao la của Chúa.
Nhật ký 1368. Tuy nhiên, để làm cho tất cả điều ấy trở nên xinh đẹp hơn trước mắt Chúa và xóa đi bóng mờ nghi nan khỏi tâm trí, tôi đã đi gặp vị linh hướng cha Andras và trình bày cho ngài những ước vọng của linh hồn tôi, tức là ước nguyện dìm mình vào tâm tình tri ân như thế. Tôi đã được phép thực hiện tất cả, ngoài việc không nên ép mình cầu nguyện nếu thức giấc vào nửa đêm.
Nhật ký 1369. Hết sức vui mừng, tôi trở về tu viện. Và ngày hôm sau tôi bắt đầu thực hiện hành vi tri ân trọng đại này bằng cách lặp lại lời khấn ròng. Linh hồn tôi được đắm đuối trong Thiên Chúa, và từ toàn thể hữu thể tôi phát ra một ngọn lửa biết ơn và tạ ơn Thiên Chúa. Không nhiều ngôn từ, bởi các phúc lành của Thiên Chúa như một lò lửa bừng cháy tiêu hủy linh hồn tôi. Tất cả mọi tân toan và buồn phiền của tôi trở nên chất đốt, được ném vào lò lửa. Nếu không có chúng, những ngọn lửa sẽ tắt ngúm. Tôi mời gọi toàn thể trời đất hãy hợp cùng tôi trong hành vi tạ ơn.
Nhật ký 1370. Tuần tĩnh tâm với những ngày hồng phúc được sống một mình thân mật với Chúa Giêsu đã kết thúc. Tôi sống tuần tĩnh tâm này theo cách Chúa Giêsu đã muốn và đã chỉ dạy cho tôi ngay từ ngày đầu tiên. Đó là suy ngẫm về các ơn lành của Chúa trong niềm bình an sâu lắng. Trước kia, tôi chưa có một tuần tĩnh tâm nào như thế. Linh hồn tôi được mạnh mẽ nhờ niềm bình an hơn là nhờ những rung động và cảm xúc. Trong những tia sáng của tình yêu, tôi đã nhìn thấy mọi sự đúng thực như bản chất của chúng. Khi ra khỏi tuần tĩnh tâm, tôi cảm thấy hoàn toàn được biến đổi nhờ tình yêu Thiên Chúa.
Nhật ký 1371. Lạy Chúa, xin thần hóa những hành động của con để chúng sinh công phúc muôn đời. Mặc dù vô cùng yếu đuối, nhưng con vững tin quyền năng ân sủng Chúa sẽ đỡ nâng con.
Nhật ký 1372. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết ngay từ những năm đầu tiên, con đã muốn trở nên một vị đại thánh, tức là yêu mến Chúa bằng một tình yêu vĩ đại như chưa từng có linh hồn nào đã yêu mến Chúa như thế. Lúc đầu, những ước vọng của con rất lặng lẽ, và chỉ có Chúa Giêsu biết đến mà thôi. Nhưng hôm nay, con không sao nén được trong tâm hồn. Con muốn gào to cho cả thế giới: hãy yêu mến Thiên Chúa vì người nhân lành và lòng thương xót của người thật lớn lao.
Nhật ký 1373. Ôi những ngày giờ buồn tẻ và tăm tối, tôi nhìn các ngươi bằng một ánh mắt trân trọng và hân hoan. Cao quý và trọng đại thay, khoảng thời gian đã cho chúng tôi cơ hội lập công cho thiên đàng vĩnh cửu. Tôi biết các vị thánh đã tận dụng thời gian như thế nào.
Nhật ký 1374, ngày 30 tháng 10 năm 1937. Hôm nay, vào phần nghi lễ của dòng trong thánh lễ và là ngày tạ ơn thứ hai, tôi được thấy Chúa Giêsu rất xinh đẹp. Người phán với tôi:
"Hỡi ái nữ của cha, cha không miễn chức cho con khỏi hành động đâu."
Tôi thưa lại: "Lạy Chúa, tay con quá yếu đuối so với công việc như thế."
"Đúng, cha biết. Nhưng nếu con nắm chặt tay phải của cha, con sẽ thực hiện được mọi sự. Con hãy vâng lời các cha giải tội. Cha sẽ ban cho các ngài ánh sáng để hướng dẫn con."
"Lạy Chúa, con đã muốn nhân danh Chúa mà khởi sự công cuộc này, nhưng cha S vẫn còn trì hoãn." Chúa Giêsu trả lời:
"Cha biết điều đó. Thế thì con hãy làm những gì trong khả năng con. Nhưng con không bao giờ được thôi cố gắng." Nhật ký 1375, ngày 1 tháng 11 năm 1937. "Hôm nay, sau giờ kinh chiều sẽ có cuộc rước ra nghĩa trang. Tôi không tham dự được vì mắc nhiệm vụ coi cổng. Nhưng việc này không làm ngăn trở tôi chút nào trong việc cầu nguyện cho các linh hồn. Khi cuộc rước nghĩa trang trở về đến nhà nguyện, linh hồn tôi cảm nhận được sự hiện diện của rất đông các linh hồn. Tôi đã hiểu được phép công thẳng vô cùng của Thiên Chúa. Ai nấy đều phải đền trả cho đến đồng xu cuối cùng."
Nhật ký 1376. "Chúa đã cho tôi cơ hội để luyện tập đức nhẫn nại qua một người kia. Chị ấy làm chung một công tác với tôi. Chị ấy chậm chạp hơn bất kỳ người nào tôi đã từng gặp. Thật phải tự trang bị một sự nhẫn nhục cực kỳ mới nghe lọt tai những lời chán ngắt của chị ấy."
Nhật ký 1377, ngày 5 tháng 11, sáng nay có 5 người thất nghiệp đến cổng và năn nỉ xin được nhận vào làm. Chị Anne đôi co với họ một hồi lâu mà vẫn không sao làm cho họ đi được. Lúc đó chị ấy vào nhà nguyện và tìm mẹ Irene. Mẹ bảo tôi trở ra giải quyết. Khi còn cách cổng một quãng xa, tôi đã nghe náo động ầm ĩ. Lúc đầu tôi đầy nghi hoặc và lo lắng, không biết nên mở cổng mời họ vào, hoặc như chị Anne chỉ trả lời với họ qua cửa sổ nhỏ. Nhưng bỗng nhiên, tôi nghe lời này trong linh hồn:
"Con hãy đi mở cổng và nói chuyện với họ thân tình như thưa chuyện với cha vậy."
Tôi liền ra mở cổng và tiến đến người hung hăng nhất trong bọn. Điềm tĩnh bắt chuyện rất thân tình, đến độ họ không biết phải ứng xử thế nào, và họ cũng bắt đầu dịu giọng:
"À, thật xui xẻo, vì tu viện cũng không thể cung cấp việc làm cho chúng tôi."
Sau cùng, họ lặng lẽ bỏ đi. Tôi cảm thấy rõ ràng Chúa Giêsu, đấng tôi mới được lãnh nhận một giờ trước đó, đã dùng tôi để tác động nơi lòng họ. Ôi, hành động dưới ơn soi động của Chúa thật tốt đẹp biết bao.
Nhật ký 1378. "Hôm nay vì cảm thấy quá yếu nhược nên tôi đến gặp mẹ bề trên và định xin phép đi ngủ. Tuy nhiên, tôi chưa kịp mở miệng thì mẹ đã nói:
"Này chị hãy liệu cách mà coi cổng, bởi vì tôi sẽ dẫn thiếu nữ ấy đi làm cải bắp, chẳng còn ai khác làm cải bắp cả."
Tôi thưa: "Vâng," rồi ra khỏi phòng. Khi ra đến cổng, tôi cảm thấy mạnh khỏe lạ thường và làm phần vụ của mình suốt ngày mà vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Tôi nghiệm được sức mạnh của đức vâng lời thánh thiện.
Nhật ký 1379, ngày 10 tháng 11 năm 1937, khi mẹ Irene trao cho tôi tập sách nhỏ in chuỗi kinh, kinh cầu và tuần cửu nhật, Tôi xin phép mẹ cho tôi xem qua. Khi tôi đang đọc thoáng qua, Chúa Giêsu đã cho tôi biết trong lòng.
Đã có nhiều linh hồn được lôi kéo đến với tình yêu cha qua bức hình này. Lòng thương xót cha hoạt động nơi các linh hồn qua công việc này.
Tôi biết nhiều linh hồn đã cảm nghiệm được ân sủng Chúa. Nhật ký 1380. Tôi biết mẹ bề trên, ngoài đau đớn phần xác, còn phải vác một cây thánh giá rất nặng nề. Nhưng công việc ấy sẽ không kéo dài lâu.
Nhật ký 1381. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ là sẽ không uống từng muỗng thuốc đầy. Nhưng mỗi lần sẽ uống từng chút bởi vì thuốc quá đắt. Ngay lúc đó, tôi nghe được lời.
Hỡi ái nữ của cha, cha không thích kiểu ấy. Con hãy đón nhận mọi sự cha ban cho con qua các bề trên với lòng biết ơn. Và như thế con sẽ làm hài lòng cha hơn. Nhật ký 1382. Chị Dominic đã qua đời vào khoảng 1 giờ đêm. Chị đã hiện về và báo cho tôi biết chị ấy đã từ trần. Tôi tha thiết cầu nguyện cho chị. Đến sáng, chị em cho tôi biết tin chị ấy không còn sống nữa. Và tôi đáp rằng tôi đã biết bởi chị ấy đã đến thăm tôi. Chị coi y tế, tức là nữ tu Chrysostom, nhờ tôi thay trang phục cho người quá cố. Và khi tôi được ở một mình với chị, Chúa cho tôi biết chị ấy vẫn còn đau khổ trong luyện ngục. Tôi gia tăng lời cầu nguyện cho chị. Tuy vẫn sốt sắng cầu nguyện cho các chị em đã qua đời, nhưng tôi nhầm lẫn số ngày. Thay vì dùng 3 ngày để cầu nguyện theo luật dòng đã định, tôi đã nhầm chỉ còn 2 ngày. Đến ngày thứ 4, chị ấy cho tôi biết tôi còn mắc nợ lời cầu nguyện với chị và chị hết sức cần thiết. Tôi lập tức dùng hôm ấy để cầu nguyện cho chị, và không những hôm ấy mà còn nhiều ngày khác nữa như đức ái tha nhân đòi buộc.
Nhật ký 1383. Vì diện mạo chị Dominic vẫn tốt tươi sau khi qua đời, nên một số chị em kháo nhau có lẽ chị ấy chỉ bị hôn mê. Có chị còn đề nghị với tôi hãy đặt một chiếc gương vào miệng chị ấy để coi có lớp hơi ẩm hay không, và nếu có, tức là chị còn sống. Tôi đồng ý và chúng tôi đã làm như đã bàn bạc. Nhưng chiếc gương không bị ẩm, mặc dù dường như chúng tôi thấy có. Tuy nhiên, Chúa cho tôi biết điều ấy là Phật ý người, và tôi bị nghiêm trách đừng bao giờ làm những điều ngược với xác tín trong lòng. Tôi sấp mình sâu thẳm trước nhan Chúa và xin người thứ tha.
Nhật ký 1384. Tôi thấy vị linh mục, có lẽ là cha Sobacco, được Thiên Chúa yêu thương rất mực, nhưng lại bị Satan ghét cay ghét đắng vì Ngài đang hướng dẫn nhiều linh hồn vươn cao trên đường thánh thiện và chỉ lưu tâm đến vinh quang Thiên Chúa. Tôi tiếp tục xin Chúa cho Ngài được mạnh sức và nhẫn nại với những kẻ thường xuyên chống đối. Nơi nào Satan không đích thân gây tác hại thì nó thường sử dụng con người.
Nhật ký 1385. Ngày 19 tháng 11, sau giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu cho tôi biết người rất ước ao ngự đến với những con tim nhân loại.
Cha khát khao được kết hợp với các linh hồn. Niềm vui sướng lớn lao của cha là được kết hợp với các linh hồn. Ái nữ của cha ơi, con hãy biết khi đến với một linh hồn lúc hiệp lễ, tay cha đầy ắp mọi ân sủng cha muốn trao tặng cho linh hồn ấy. Nhưng các linh hồn không màng đến cha. Họ để cha lủi thủi một mình vì bận rộn những chuyện khác. Ôi, cha buồn sầu biết bao vì các linh hồn không nhận ra tình yêu. Họ xử với cha như một vật vô hồn.
Tôi thưa lại với Chúa Giêsu: ôi kho tàng của lòng con, đối tượng độc nhất của tình yêu và là tất cả niềm vui cho linh hồn con. Con muốn tôn thờ Chúa trong trái tim con như Chúa được tôn thờ nơi ngay tòa vinh quang đời đời của Chúa. Tình yêu con muốn bù đắp phần nào cho Chúa trước sự nguội lạnh của quá đông các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến trái tim con, trái tim dành cho Chúa một nơi cư ngụ mà không ai khác được vào. Chỉ một mình Chúa nghỉ ngơi trong đó như trong một khu vườn xinh đẹp.
Nhật ký 1386, lạy Chúa Giêsu của con, xin tạm biệt Chúa. Con phải đi đảm nhận các công tác, nhưng con sẽ minh chứng tình yêu cho Chúa bằng hy sinh, không thờ ơ, hoặc để bất cứ cơ hội thực hành tình yêu nào trôi qua. Khi tôi rời nhà nguyện, mẹ Irene nói với tôi,
này chị sẽ không dạy giáo lý, nhưng ở lại mà trực cổng.
Vâng. Lạy Chúa Giêsu, thế là suốt ngày tôi đã có nhiều dịp hy sinh, tôi không quên sót điều nào nhờ sức mạnh tinh thần kín múc được từ việc hiệp lễ.
Nhật ký 1387. Có những thời gian trong cuộc đời, linh hồn sống trong tình trạng dường như không hiểu được ngôn ngữ loài người. Mọi sự đều làm mỏi mệt. Không còn gì làm cho linh hồn được thanh thản ngoài lời cầu nguyện tha thiết. Khi thiết tha cầu nguyện, linh hồn tìm được sự thư thái, và dù muốn tìm những lời giải thích từ các thụ tạo, thì những điều này cũng chỉ làm cho linh hồn thêm bất ổn mà thôi.
Nhật ký 1388, trong giờ cầu nguyện, tôi được biết linh hồn cha Andras rất đẹp lòng Chúa. Ngài đúng thực là một con trẻ của Chúa, thật hiếm thấy tình con thảo với Thiên Chúa tỏa sáng như thế nơi một linh hồn. Được vậy là vì Ngài có lòng tôn sùng đặc biệt đối với mẹ Thiên Chúa.
Nhật ký 1389. Lạy Chúa Giêsu của con, mặc dù được thôi thúc rất mạnh mẽ, nhưng con phải hành động thật chậm rãi, và như vậy là cốt để không làm hỏng công cuộc của Chúa bằng sự hấp tấp của con. Ôi Chúa Giêsu của con, Chúa cho con biết về các mầu nhiệm của Chúa và muốn con truyền đạt cho các linh hồn. Giờ đây không còn bao lâu nữa, con sẽ có thể hành động vào giờ phút rõ ràng như bị hoàn toàn hủy diệt. Thế mà sứ mạng của con giờ đây không còn gì cản trở, sẽ được khởi sự. Mặc dù có nhiều người chống đối, nhưng không có gì có thể làm thay đổi thánh ý Thiên Chúa.
Nhật ký 1390, tôi nhìn thấy cha Sopako, tâm trí Ngài bận bịu và hoạt động vì công việc Chúa, để trình bày các ước vọng của người cho các vị có thẩm quyền giáo hội. Kết quả là nhờ những nỗ lực của Ngài, một nguồn sáng mới sẽ chiếu rãi trong giáo hội để ủi an các linh hồn. Mặc dù hiện nay linh hồn Ngài tràn đầy đắng cay, dường như đó là phần thưởng cho những nỗ lực của Ngài vì công trình của Chúa. Tuy nhiên, không phải cứ như thế mãi. Tôi nhìn thấy niềm vui sướng của Ngài, không gì có thể làm suy giảm. Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài phần nào niềm vui ấy ngay trên trần gian. Tôi chưa bao giờ gặp được một tấm lòng trung kiên với Thiên Chúa đặc biệt như linh hồn này.
Nhật ký 1391. Trong bữa tối tại phòng ăn hôm nay, tôi cảm thấy ánh mắt của Chúa nhìn thấu những ẩn áo của tâm hồn tôi. Sự hiện diện sống động ấy bao chiếm linh hồn tôi một lúc, và tôi không còn biết mình đang ở đâu. Sự hiện diện ngọt ngào của Chúa tiếp tục làm no thỏa linh hồn tôi, và đôi khi tôi không hiểu các chị em đang nói gì về tôi nữa.
Nhật ký 1392, mọi sự lành ở tôi đều nhờ hiệp lễ. Tôi mắc nợ Chúa Giêsu thánh thể trong mọi sự. Tôi cảm nghiệm ngọn lửa thánh thiêng này đã hoàn toàn biến đổi tôi. Ôi lạy Chúa, con hạnh phúc biết bao vì được làm nơi cư ngụ cho Chúa. Trái tim con là đền thờ cho Chúa ngự luôn mãi.
Nhật ký 1393. Giêsu Maria Giuse. Lạy Chúa Giêsu, bánh các thiên thần, niềm hoan lạc của lòng con, cho thiếu thể con được đắm đuối trong Chúa. Con được sống sự sống thần linh của Chúa như các phúc nhân thiên đàng, và thực tại cuộc sống ấy sẽ không chấm dứt, mặc dù con có bị chôn chặt dưới mồ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa hằng sống, Đấng luôn ngự trong tâm hồn con. Khi con có Chúa, sự chết cũng chẳng làm hại được con. Tình yêu cho con biết, con sẽ nhìn thấy Chúa vào lúc cuối đời.
Được nhuần thấm sự sống thần linh của Chúa, con an tâm nhìn trời đang rộng mở cho con, và cái chết bỏ đi xấu hổ trắng tay, vì sự sống thần linh của Chúa đã tiềm ẩn trong linh hồn con. Và mặc dù theo thánh ý Chúa, ôi lạy Chúa, cái chết sẽ chạm đến thân xác con, nhưng con muốn sự hư nát này hãy đến càng sớm càng tốt, và qua đó con sẽ vào cuộc sống trường sinh. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sự sống của hồn con, Chúa đã nâng con lên cõi vĩnh hằng nhờ cuộc thương khó và cái chết giữa những cực hình khủng khiếp.
Nhật ký 1394, ngày 26 tháng 11 năm 1937, ngày hồi tâm tháng. Trong ngày hồi tâm này, Chúa đã ban ánh sáng cho tôi biết thấu đáo hơn về thánh ý người để buông mình hoàn toàn cho thánh ý ấy. Ánh sáng này đã củng cố tôi trong niềm bình an sâu xa và cho tôi hiểu rằng không nên sợ hãi điều gì ngoại trừ tội lỗi. Bất cứ điều gì Chúa gửi đến, tôi đều đón nhận trong sự hoàn toàn suy phục thánh ý người. Bất cứ nơi nào Thiên Chúa đặt tôi vào, tôi sẽ phấn đấu hết khả năng để trung thành thực thi thánh ý cũng như những ước muốn của người. Mặc dù đối với tôi, thánh ý ấy sẽ gian truân và khó khăn, tương tự như với con một của người là Chúa Giêsu khi cầu nguyện trong vườn cây dầu. Tôi đã thấy rằng thánh ý Cha trên trời đã được hoàn thành nơi người con dấu yêu của người thế nào, thì thánh ý ấy cũng sẽ được hoàn thành nơi chúng ta như vậy, tức là qua đau khổ, bách hại, lăng mạ và nhục nhã. Nhờ tất cả điều ấy mà linh hồn tôi sẽ nên giống Chúa Giêsu. Những đau khổ càng lớn lao, tôi càng thấy mình nên giống Chúa Giêsu hơn. Đây là con đường bảo đảm nhất. Nếu có một con đường nào tốt hơn, có lẽ Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi biết rồi. Nhưng đau khổ không tước mất niềm bình an của tôi. Ngược lại, dù tôi được cảm hưởng bình an sâu xa, nhưng niềm bình an ấy cũng không làm giảm bớt kinh nghiệm đau khổ của tôi. Mặc dù tôi thường cúi mặt xuống đất trong nước mắt giàn giụa, nhưng chính lúc ấy, linh hồn tôi lại được tràn ngập bình an và hạnh phúc sâu xa.
Nhật ký 1395, con muốn ẩn mình trong trái tim rất nhân lành của Chúa, như hạt sương náu ẩn giữa một đóa hoa. Xin bảo bọc con giữa đóa hoa này để tránh cơn đông giá trần gian. Không ai có thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc tâm hồn tôi đang hoan hưởng trong nơi tĩnh lặng, một mình với Thiên Chúa.
Nhật ký 1396. Hôm nay tôi đã nghe được lời này trong tâm hồn.
Ôi, giá mà các tội nhân biết được lòng thương xót của Cha, có lẽ họ đã không hư mất quá đông như vậy. Con hãy nói cho các tội nhân đừng sợ đến gần bên Cha. Con hãy nói cho họ về lòng thương xót vô bờ của Cha. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 39 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.